là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Yên Bái đón tiếp đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Giai đoạn 2014-2018, tỉnh Yên Bái huy động hơn 93.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng.
Sản lượng thịt hơi giảm 6,5%.
Huyện Trạm Tấu giảm gần 9% hộ nghèo.
Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả trong liên kết sản xuất gỗ rừng trồng tại Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 11, đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do bà Kê Sòn Phan Lắc, Chánh án Tòa án Lao động, Tòa Nhân dân Tối cao, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn đã đi thăm và nghiên cứu thực tế tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, tiếp và làm việc với đoàn. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thời gian qua, những thành tựu nổi bật và kinh nghiệm của tỉnh trong phát triển kinh tế cũng như công tác giảm nghèo. Đây cũng là những nội dung quan trọng hỗ trợ cho chương trình học tập, nghiên cứu thực tế của các học viên trong đoàn, đồng thời là những kiến thức thực tế, kinh nghiệm quý báu giúp các học viên có thể học tập, áp dụng vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn cũng thông tin một số kết quả nổi bật trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với hai tỉnh Viêng Chăn và Sayamoli của Lào và mong muốn tiếp tục được kết nối để chương trình đào tạo của tỉnh Yên Bái cho du học sinh Lào tại tỉnh trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật và đào tạo nghề đáp ứng tốt với công việc của học viên tại Lào. Thay mặt đoàn công tác, bà Kê Sòn Phan Lắc, Chánh án Tòa Lao động, Tòa Nhân dân Tối cao, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn sự đón tiếp thân tình của tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, đồng thời cho biết những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái cùng những chuyến đi thực tế sẽ giúp học viên của lớp tiếp tục củng cố những kiến thức đã học, mở rộng tầm nhìn về đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với xóa đói giảm nghèo, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bà Kê Sòn Phan Lắc cũng mong muốn thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục giúp đỡ hai tỉnh Viêng Chăn và Sayamoli của Lào, cũng như tăng cường hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương khác của Lào, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết thí điểm sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo quyết định số 856 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và lãnh đạo Bảo hiểm xã hội 12 tỉnh. Phóng viên Thu Hòa Xuân Quỳnh đưa tin.
Thực hiện quyết định số 856 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lựa chọn Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thực hiện thí điểm sắp xếp tinh gọn bộ máy bắt đầu từ tháng 10 năm 2019. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện giảm từ 11 phòng nghiệp vụ xuống còn 10 phòng, giảm một đầu mối đơn vị bảo hiểm xã hội thành phố, giảm từ 9 đơn vị bảo hiểm xã hội cấp huyện xuống còn 8 đơn vị. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng thực hiện điều chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý và viên chức lao động hợp đồng đối với 45 người. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, Bảo hiểm xã hội cấp huyện đã giảm 22 người, viên chức quản lý giảm 2 người, giảm 19 hợp đồng lao động. Thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu trong giai đoạn 2019-2020 sẽ giảm ít nhất 2 đơn vị đầu mối cấp ban trực thuộc, kiện toàn chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Cơ cấu lại 2 đơn vị là tạp chí Bảo hiểm xã hội và báo Bảo hiểm xã hội. Tại Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh sẽ giảm 65 đầu mối cấp phòng, giảm 58 Bảo hiểm xã hội thành phố, thị xã trực thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Trong giai đoạn này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng thực hiện tinh giảm biên chế theo lộ trình, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Giai đoạn 2021-2025, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, giảm 63 đầu mối cấp phòng thuộc 63 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận lấy ý kiến vào dự thảo các văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quyết định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công văn hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, chiều ngày 7 tháng 11, huyện Văn Yên đã tổ chức họp chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các biện pháp khống chế dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Theo số liệu báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên địa bàn huyện từ ngày 21 tháng 5 tại 3 hộ chăn nuôi thuộc xã Yên Hưng. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã kịp thời chỉ đạo kiểm tra xử lý, tiêu hủy theo quy định và triển khai quyết liệt các giải pháp ứng phó khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, đến ngày 6 tháng 11, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra 107 thôn với tổng số lợn mắc bệnh là gần 11.000 con. Các ngành đã tiêu hủy trên 46 tấn lợn mắc bệnh. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, đến nay toàn huyện còn 22 thôn, 2 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước, đến ngày 6 tháng 11, huyện Văn Yên đã hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh với tổng số tiền hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, trong đó đã chi trả hỗ trợ tiêu hủy gần 10 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện đã ứng kinh phí hỗ trợ cho chốt kiểm soát dịch bệnh xã Lang Thíp với số tiền là 50 triệu đồng. Hiện nay, huyện Văn Yên vẫn đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để khống chế dịch tả lợn châu Phi, như tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động giết mổ lợn trên địa bàn, tiếp tục tổ chức thẩm định và chi trả kịp thời các khoản hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện, triển khai kịch bản sản xuất nông nghiệp để bù đắp thiếu hụt về sản lượng thịt hơi xuất chuồng do dịch tả lợn châu Phi gây ra, đảm bảo sản lượng thịt, đảm bảo cung ứng cho thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.
Giai đoạn 2004-2018, tỉnh Yên Bái đã huy động được trên 94.300 tỷ đồng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Theo đó, cơ cấu vốn đã có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng vốn đầu tư nhà nước, tăng tỷ trọng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước và khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước đã giảm từ 71% xuống còn 36%. Tỷ trọng vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước tăng từ 28% lên gần 61%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên 2,5%. Riêng 10 tháng năm 2019, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 11.400 tỷ đồng, bằng 76,2% kế hoạch năm. Trong đó, vốn đầu tư khu vực nhà nước tăng gần 46% so với cùng kỳ, vốn ngoài nhà nước ước tăng trên 32%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng trên 50%. Việc chuyển dịch cơ cấu vốn đã huy động nguồn vốn xã hội hóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, giải quyết các vấn đề xã hội thiết yếu và cải thiện đời sống nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là ở hai huyện vùng cao Mù Căng Chải, Trạm Tấu. Sau 15 năm từ nguồn vốn đầu tư phát triển, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xây mới, nâng cấp, sửa chữa, đưa vào sử dụng trên 2.500 công trình phục vụ nhu cầu của người dân.
Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh đã giảm trên 2.900 tấn so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn châu Phi nên các hộ chăn nuôi chưa thể thực hiện tái đàn. Tính đến hết tháng 10, dịch bệnh tả lợn châu Phi xảy ra tại 4.600 hộ dân và phải tiêu hủy trên 25.300 con. Theo dự báo của ngành nông nghiệp, nếu không có phương án, giải pháp chỉ đạo phát triển sản xuất, thì giá trị sản xuất chăn nuôi dự ước toàn tỉnh sẽ giảm từ 6.500 đến 1.500 tấn lợn hơi xuất chuồng. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Yên Bái đang chỉ đạo các ngành địa phương đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đồng thời có phương án bù đắp thiệt hại bằng các loại vật nuôi khác có giá trị kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy tại địa phương trên các lĩnh vực, trong đó có chỉ tiêu giảm nghèo. Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã huy động mọi nguồn lực giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững. Đến nay, toàn huyện đã giảm được 8,8% hộ nghèo, vượt 0,3% so với kế hoạch năm. Với tổng mức đầu tư khoảng trên 98 tỷ 590 triệu đồng, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019, huyện Trạm Tấu đã hỗ trợ người dân sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo. Nhờ đó, đến thời điểm này, toàn huyện đã giảm được trên 576 hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 11, Sở Tư pháp đã tổng kết và trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự. Cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái được phát động từ tháng 4 năm 2019, thu hút trên 51.000 bài dự thi của các cá nhân thuộc các sở, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi là một hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật sinh động, thiết thực và hiệu quả, là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân được tìm hiểu với những quy định của Bộ luật hình sự. Việc tổ chức thành công cuộc thi sẽ góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần phát triển khai thi hành có hiệu quả Bộ luật hình sự. Theo đánh giá của ban tổ chức, hầu hết các bài dự thi đều hợp lệ, trong đó có một số bài dự thi viết khá công phu, sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu minh họa, phân tích dẫn chứng và nêu được các biện pháp, giải pháp đạt chất lượng sát với câu hỏi. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 25 giải khuyến khích cho các cá nhân có bài dự thi chất lượng cao. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải cho người dự thi cao tuổi nhất, người trẻ tuổi nhất, giải dành người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, giải đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phổ biến, hưởng ứng cuộc thi và có nhiều bài dự thi tham gia đạt chất lượng.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào, chiều ngày 7 tháng 11, Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào tổ chức hội thao truyền thống lần thứ 26, thu hút 105 vận động viên đến từ các đơn vị tham gia. Các vận động viên tham gia hội thao sẽ tranh tài ở 4 môn thể thao: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, kéo co. Trong đó, môn bóng chuyền và kéo co thi đấu nội dung đồng đội, bóng bàn và cầu lông thi đấu ở nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Hội thao được tổ chức là nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, qua đó đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao trong công ty. Đây là dịp để cán bộ, người lao động các đơn vị trong công ty tranh tài, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tối 7 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Anh chính thức xác nhận 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại Essex của Anh hồi tháng trước là người Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời hợp tác với cảnh sát Anh điều tra làm rõ vụ việc. 39 nạn nhân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Cảnh sát hai nước nghi ngờ những kẻ buôn người có tổ chức liên quan đến vụ việc này. Hai người đàn ông đến từ Bắc Ireland, trong đó có lái xe container, đã bị truy tố về tội giết người và các cáo buộc khác. Tại Việt Nam, 11 người cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc môi giới đi nước ngoài bất hợp pháp.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong ngày 7 tháng 11 cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí dỡ bỏ đánh thuế tăng thêm vào hàng hóa của nhau theo từng giai đoạn dựa trên tiến triển của thỏa thuận giữa hai bên. Ông Cao Phong nhấn mạnh rằng việc dỡ bỏ thuế tăng thêm tỷ lệ tương đương và cùng thời điểm sẽ là điều kiện quan trọng để hai bên đi đến ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã đạt được hồi tháng trước. Các quan chức Mỹ-Trung hiện đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng như ký kết thỏa thuận giai đoạn 1. Thị trường chứng khoán Phố Quân trong giao dịch ngày 7 tháng 11 đã tăng điểm khi các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ tiến triển các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đạt ở mức cao kỷ lục.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá David Edburn khẳng định Mỹ sẽ vẫn tập trận với Hàn Quốc, bỏ qua phản ứng bất bình của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ William Winnie cho rằng quan trọng nhất trên bán đảo Triều Tiên là việc duy trì tính sẵn sàng. Phía Mỹ giải thích cuộc tập trận chung trên không Hàn-Mỹ nhằm tăng cường trạng thái phòng thủ liên quân, đẩy cao khả năng phối hợp chiến thuật giữa không quân hai nước. Tuy nhiên, đô đốc Burn cũng cho biết quy mô cuộc tập trận năm nay được thu hẹp, song vẫn đảm bảo tính sẵn sàng của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận thường niên Vigilant Lay được coi là khởi động từ năm 2015 nhưng đã hủy năm 2018 trong bối cảnh Mỹ Triều tiến hành đối thoại phi hạt nhân hóa. Sau cuộc gặp tại Singapore, lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành cuộc thừa gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội, song không đạt thỏa thuận. Bình Nhưỡng cảnh báo hành động của Mỹ và Hàn Quốc sẽ phủ bóng lên viễn cảnh đàm phán Mỹ-Triều đang bên bờ vực phá sản và rằng Triều Tiên đang đi tới giới hạn kiên nhẫn, đồng thời đe dọa sẽ trả đũa cuộc tập trận này.
Trong khi đó, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á cũng hối thúc ký kết hiệp định RCEP mà không có sự tham gia của Ấn Độ. Ngược lại, Nhật Bản cho biết sẽ không chấp nhận một chương trình không có sự tham gia của Nhật Bản. Hàn Quốc cũng kêu gọi sự tham gia của các quốc gia Nam Á. Cũng tại hội nghị, các nước ASEAN đã ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về vấn đề Biển Đông và chỉ trích việc tiến hành các hành động quân sự ở Biển Đông gây tổn hại lòng tin và gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận hợp tác với các đối tác bên ngoài để thúc đẩy an ninh con người bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực như rác thải biển, biến đổi khí hậu, thiên tai. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thảo luận về cách tiếp tục theo đuổi tài liệu quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua các hoạt động và dự án hợp tác cùng có lợi. Thủ tướng Thái Lan Prayuth chúc mừng Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN 2020. Tin tưởng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy hơn nữa sự ổn định của ASEAN trên tất cả các lĩnh vực.
Ngày 7 tháng 11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài gần 60 năm đối với Cuba. Đây là lần thứ 28 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết kêu gọi Washington bãi bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Cuba. Tuy nhiên, các nghị quyết này không có tính ràng buộc. Trong cuộc bỏ phiếu này đã có 187 nước ủng hộ việc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Cuba, trong khi có 3 phiếu chống là của Mỹ, Brazil và Israel, còn Colombia và Ukraine bỏ phiếu trắng. Đại sứ Cuba tại Liên Hợp Quốc Bruno Rodriguez đã kịch liệt lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Havana, đồng thời cho biết chính sách cấm vận này đã khiến nền kinh tế Cuba thiệt hại khoảng 138 tỷ đô la. Trong khi đó, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc
Kenny Raab đã đổ lỗi cho chính quyền Cuba gây ra sự bất ổn trong khu vực. Trong cuộc thảo luận trước đó, các nước khu vực châu Mỹ Latin và vùng Caribe nhất trí cho rằng các biện pháp cấm vận của Mỹ là hành vi lỗi thời và sẽ gây trở ngại cho việc phát triển kinh tế của cả khu vực Caribe. Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel đã hoan nghênh sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế thương mại kéo dài hơn nửa thế kỷ qua của Mỹ đối với Cuba.
Ngày 7 tháng 11, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran đã chuyển một thùng khí urani tới cơ sở hạt nhân Fordo, qua đó vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 giữa nước này với các cường quốc. Cùng ngày, người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Quốc tế Barrow Kamanvadi cho biết với các máy ly tâm mới được lắp đặt sau khi bước vào giai đoạn 3 nhằm thực hiện việc cắt giảm cam kết của Tehran đối với thỏa thuận hạt nhân 2015, năng lượng làm dầu urani của Iran sẽ đạt mức như trước khi ký thỏa thuận này. Nhiều thanh sát viên IAEA sẽ quay trở lại nhà máy hạt nhân Fordo trước ngày 9 tháng 11. Khi đó, Iran sẽ làm dầu urani ở mức 4,5%. Theo ông Kamanvadi, tất cả các máy ly tâm ở nhà máy Fordo đều là loại máy ly tâm đời đầu IR-1. Động thái bơm khí urani vào các máy ly tâm ở các nhà hạt nhân Fordo là bước thứ tư trong việc cắt giảm các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện Iran.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy tối đa lợi nhuận từ diện tích đất trồng rừng sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, ông Nguyễn Cao Cường, thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã đứng ra thành lập hợp tác xã Cường Trầm để liên kết với các hộ có đất rừng, tạo vùng nguyên liệu cũng như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập từ chế biến gỗ rừng trồng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Cách đây hơn chục năm, nhận thấy nhu cầu thị trường lớn và chi phí để mở xưởng gỗ bóc không cần nhiều, ông Nguyễn Cao Cường ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã mạnh dạn đầu tư từ 300 triệu đồng để mua máy móc và thuê nhân công mở xưởng bóc ván ép, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Mỗi năm ông Cường lại mở rộng quy mô sản xuất để tăng thu nhập. Đến năm 2018, ông Cường đã quyết định thành lập hợp tác xã Cường Trầm chuyên sản xuất chế biến gỗ rừng trồng với 7 thành viên, hình thành vùng nguyên liệu ổn định khoảng 30 hectare cho hợp tác xã. Cho biết thêm về những thuận lợi khi thành lập hợp tác xã, ông Cường nói.
Trong cái chuyển sang hợp tác xã này, từ đấy thì anh em bà con trong các thành viên làm thì có nhiều những cái ổn định hơn. Đấy. Thế, về anh em chủ động được cái công việc. Đấy, thế cái công việc ấy của cái các thành viên không phải phụ thuộc đi làm linh tinh ở các đơn vị khác. Cái nữa là mình có cái tư cách pháp nhân thì ký hợp đồng các thứ làm thì nó cũng yên tâm hơn.
Anh Bùi Anh Thuận, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình làm việc tại đây đã nhiều năm. Khi có chủ trương thành lập hợp tác xã Cường Trầm, anh Thuận đã tham gia với vai trò thành viên và đóng góp 20 triệu đồng vào vốn điều lệ của hợp tác xã. Nhờ đó mỗi tháng ngoài thu nhập ổn định 7 triệu đồng một tháng, anh Thuận còn nhận được thêm một khoản tiền từ lợi nhuận thu được của hợp tác xã. Đặc biệt tham gia hợp tác xã, 2 hectare rừng của gia đình anh được đảm bảo tiêu thụ nguồn nguyên liệu ổn định, không bị ép giá như trước đây, anh Thuận nói.
Nói từ ngày mình cũng tham gia vào cái phương Cường Trầm này thì mình góp cũng vào đây và cái nguyên liệu mình ấy góp vào đây thì vừa có đầu cái đầu vào mình cũng có chỗ tiêu thụ này, có công việc làm cho 2-3 người trong gia đình này, mức thu nhập cũng ổn định 6-7 triệu một tháng trên một tháng bình quân.
Hiện tại, hợp tác xã Cường Trầm đang duy trì dây chuyền sản xuất ván bóc quy mô 4.000 mét khối sản phẩm trên một năm. Khác với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hợp tác xã Cường Trầm đã hình thành dây chuyền sản xuất khá khép kín. Sau khi bóc, toàn bộ ván sẽ được đưa vào máy tráng keo. Công đoạn này phải đảm bảo keo phủ đều hai mặt ván, không quá khô, không bị chảy. Tiếp đến là công đoạn ghép ván, tùy thuộc vào yêu cầu của các đơn hàng và ván không có kích thước độ dày mỏng khác nhau. Trong suốt quá trình ghép, ván phải khít, không vênh nhau. Tất cả sản phẩm của hợp tác xã Cường Trầm đã được xuất khẩu sang các nước. Dự kiến tổng doanh thu trong năm 2019 khoảng 10 tỷ đồng, thu nhập cao hơn so với các năm trước, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động. anh Lý Văn Công, một người đã có 3 năm làm việc tại hợp tác xã Cường Trầm, nói.
Thu nhập thì nói chung là hàng tháng là cũng đều, trên dưới 10 triệu. Nói chung là nếu về như làm ở những cái công nghiệp ở đây là công ép, bóc này, ở đây là thuận lợi nhất.
Để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, ông Cường đã chủ động kết nối với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái, xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, đầu tư đổi mới một số máy móc thiết bị. Qua khảo sát, lập đề án, hợp tác xã Cường Trầm đã được hỗ trợ 20 triệu đồng từ kinh phí khuyến công quốc gia, thay mới máy ép ván, tiết kiệm được chi phí nhờ nguồn hỗ trợ này. Ông Cường mạnh dạn đầu tư thêm một máy bóc tận dụng, vừa tăng sản lượng, tăng thu nhập, vừa tiết kiệm nguyên liệu, tạo thêm việc làm cho người lao động. Cho biết thêm về ý nghĩa của chương trình khuyến công, ông Cường nói.
Chương trình khuyến công hỗ trợ hợp tác xã mình đấy, thì trong chương trình hỗ trợ cũng là cái nguồn động viên cho doanh nghiệp phát triển. Đấy, thì năm ngoái cái sản phẩm cũng được mới làm ấy, mà từ năm ngoái mình sản lượng cũng đẩy được lên đến gần gấp đôi rồi.
Qua thực tế sản xuất tại hợp tác xã Cường Trầm có thể thấy việc liên kết giữa các hộ có đất rừng với cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, đặc biệt với một cơ sở có quy mô sản xuất khá lớn như hợp tác xã Cường Trầm, đã thúc đẩy phong trào trồng rừng trong nhân dân. Từ chỗ có thị trường đầu ra ổn định, nhân dân đã chủ động đầu tư vốn để trồng, chăm sóc rừng. Nhờ trồng rừng, đời sống của bà con nhân dân đã có bước chuyển biến đáng kể, giúp người dân yên tâm trồng rừng.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bộ ba cầu thủ trên hàng công là Greenwood, Martial và Rashford đều ghi bàn giúp Man United giành chiến thắng ấn tượng trước Partizan Belgrade ở loạt trận thứ tư vòng bảng Europa League rạng sáng nay. Phút 22, Rashford đột phá dũng mãnh rồi chọc khe tinh tế cho Greenwood mở tỷ số cho Man United. Hơn 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ nhà. Lần này người đầu tiên lên bảng điện tử là Martial với pha solo đỉnh cao qua ba cầu thủ Partizan trước khi lạnh lùng đưa bóng vào lưới. Sang hiệp 2, MU tiếp tục kiểm soát thế trận. Ngay phút 49, họ đã lần thứ 3 làm rung lưới của Partizan. Người lập công là Rashford. Lợi thế 3 bàn giúp Man United chơi thong dong, còn Partizan cũng chấp nhận buông xuôi với sức kháng cự yếu ớt. Chung cuộc, MU đánh bại Partizan 3-0 và thắng lợi này đã giúp thầy trò huấn luyện viên Solskjaer giành vé vào vòng 1/16 Europa League sớm 2 vòng đấu. Tại bảng G, Roma thêm một lần nữa nhận trái đắng vào phút cuối cùng khi đối đầu với Mönchengladbach. Qua đó tụt sâu trên bảng xếp hạng. Lấn lướt trong suốt hiệp 1, cuối cùng đội chủ nhà phải nhờ đến tình huống căng ngang nguy hiểm của Thuram và kết thúc bởi Fazio bên phía Roma để có được bàn mở tỷ số. Dù vậy, đội khách đã trở lại kịp thời trong hiệp 2. Phút 64, Fazio điểm bóng cận thành san bằng tỷ số. Tưởng như hai đội sẽ hòa nhau 1-1 thì kịch tính lại đến ở phút cuối. Giống như lượt đi, Roma tiếp tục để Mönchengladbach ghi bàn thắng đúng trong phút cuối. Marcus Thuram như từ dưới đất chui lên, đánh đầu mang về trận thắng quý như vàng cho Mönchengladbach. Còn Roma, họ rơi từ vị trí đầu bảng xuống thứ 3, xếp dưới cả Mönchengladbach sau thất bại này. Cũng ở lượt trận thứ 4 Europa League, Sevilla đã giành vé vào vòng 1/16 một cách ấn tượng. Trên sân của F91 Dudelange, đội khách Sevilla đã có chiến thắng 5-2. Trong đó tiền đạo 24 tuổi Hazardi lập hat-trick và ngôi sao người Israel Munat Dabur ghi cú đúp cho Sevilla. Với chiến thắng này, Sevilla là đội duy nhất giành trọn 12 điểm sau 4 vòng đấu và đoạt chiếc vé đầu tiên của bảng A lọt vào vòng 32 đội. Celtic cũng có được chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Lazio trên sân khách Olympico. Immobile đã ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Lazio phút thứ 7, sau đó Forest gỡ hòa 1-1 cho Celtic. Đến phút 90, tiền vệ 23 tuổi Oliver Nacham đã tận dụng tốt cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng Scotland. Kết quả này giúp Celtic vươn lên dẫn đầu bảng E với 10 điểm, hơn 7 điểm so với đội xếp pha là Lazio và họ đã chắc chắn giành vé góp mặt ở vòng sau. Đến thời điểm hiện tại, Rafael Nadal vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức liệu anh có thể kịp bình phục chấn thương để có mặt tại nhà thi đấu O2 Arena dự ATP Final hay không. Dù Nadal đã giành lại vị trí số 1 thế giới từ tay Djokovic, song niềm vui của người hâm mộ ông Wilson đất nện lại sớm bị thay thế bằng nỗi lo khi Nadal dính chấn thương tại bán kết Paris Masters. Anh đã có buổi kiểm tra y tế vào hôm thứ Hai vừa qua và được yêu cầu nghỉ một tuần. Song có vẻ diễn biến phục hồi của anh không có dấu hiệu khả quan để tay vợt này có thể bước vào ATP Final 2019. với khoảng cách 640 điểm giữa Nadal và Djokovic. ATP Final diễn ra tại London sẽ là giải đấu chính thức được định đoạt vị trí số 1 của tennis thế giới trong năm 2019.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 11 năm 2019, khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 21 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn. Hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.